ngày nay tôi cũng muốn tu cho mau thành Phật, mà khởi nghĩ cái gì hay hay cái bỏ không được, phải không? Giả sử đưa ngồi thiền tâm nó yên, khởi nghĩ nhớ câu kinh hay nhớ cái lời nói nào hay hay, cái lời cứ đuổi theo nó cái hết 15 phút. Đó, 15 phút đó vừa mới lặng cái nhớ câu nào khác hay cái là theo. Như vậy đó là nhớ cái hay đó, mà bỏ còn không được. Huống là hôm qua hôm kia vì bị ai lường gạt mất hết số tiền lớn, thì bữa nay ngồi thiền sao? Cứ tưởng tượng cái người đó nói sao, nó bây giờ nó đi đâu, dần dần cứ nhớ và theo dõi, ngồi đó theo dõi tung tích của cái việc của, chứ không có ngồi thiền gì hết đó. Thì đó là cái do cái tâm mình không làm chủ được, nó cứ chạy theo cái gì có cái sức mạnh lôi kéo thì nó chạy. Vì vậy mà chúng ta bất an luôn luôn. Như vậy thì trong này nói chúng ta phải tin khẳng định mình có cái tánh Phật. Đó, tánh Phật là cái sẵn, chứ không phải ở đâu đến. Đó. Như vậy thì chúng ta mới tu được kết quả. Như vậy thì cái câu mà ở đây chúng ta thấy rất là rõ là Ngài bảo rằng dù cho một trường hợp nào đi nữa, chúng ta vẫn nhớ lời Lục Tổ nói: tâm bình đâu cần trì giới, hạnh thẳng nào dũng tham thiện. Tâm mình nó bình, nó lặng rồi thì tất cả tham thiền trì giới đầy đủ. Còn tâm chưa bình, hạnh chưa thẳng thì cái gì cũng còn thiếu hết. Vì vậy cho nên tu là một cái công phu dẹp bỏ những cái hư giả của chính mình. Bây giờ tới cái mục C, tính tâm kiên cố. Câu này rồi. Phật lại dạy các thuyết pháp môn để đối trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng ta nên tin lời Phật nói, không hư dối, tin chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Sở dĩ chúng ta chưa được thành Phật đều do chưa triệt để dụng công đúng như pháp mà thôi. Ví như chúng ta tin đậu nành đó, làm đậu hũ, mà chúng ta làm chưa đúng thì không có đậu hũ. Đó là cái ví dụ của Ngài. Nhưng mà tới cuối cùng Ngài dẫn Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác ở trong Chứng Đạo Ca, thì Ngài nói mấy cái câu gần như là thề thốt với chúng ta. Ngài nói rằng: chứng thật tướng không nhân pháp, sát na diệt hết nghiệp a tỳ. Nếu dùng lời vọng dối chúng sanh, tự chuốc chuốc địa ngục trần sa kiếp. Ngài nói rằng người mà chứng được thật tướng, chứng được cái thật tướng là cái tướng thật của chính mình rồi á, thì không còn thấy có người, không còn thấy có vật hay có pháp. Được như vậy chỉ trong một chớp mắt thôi, liền được cái gì? Diệt sạch hết nghiệp a tỳ. Chỉ trong một niệm diệt sạch hết nghiệp a tỳ. Tại sao? Nếu không còn có nhân có pháp thì còn gì đối đãi, mà không còn niệm đối đãi thì làm sao mà không vượt khỏi địa ngục? Nha. Cho nên nói nếu mà dùng cái lời nói để dối gạt chúng sanh thì Ngài thề rằng Ngài sẽ đọa địa ngục số kiếp như cát bụi. Như vậy thì để thấy người xưa tu đã thành công, được kết quả. Các Ngài khẳng định cho chúng ta tin rằng ai khéo tu nhận chân được cái lẽ thật đó rồi thì chúng ta sẽ ra khỏi tất cả cái vòng luân hồi sinh tử, không một tí gì nghi ngờ. Đó là cái tin quyết định. Đến cái phần D, quyết định pháp môn tu hành. Lòng tin đã đủ, lại nên chọn một pháp môn tu trì, cần phải không được sớm tầng chiều sở. Bất luận niệm Phật cũng tốt, tỳ chú cũng tốt, tham thiền cũng tốt, điều cần thiết là nhận định một pháp môn hẳn đó tiến tu hằng không lui sụp. Ngày nay chưa thành công, ngày mai vẫn tiến như thế. Năm nay chưa thành công, năm tới vẫn tiến như thế. Đời này chưa thành công, đời sau vẫn tiến như thế. Quy Sơn lão nhân nói, đời đời nếu không lui sụp, quả Phật quyết định có ngày. Có một số người làm mà không chú ý quyết định. Ngày nay nghe vị thiện tri thức này nói niệm Phật hay, liền niệm Phật được vài ngày. Ngày mai nghe thiện tri thức kia nói tham thiền hay, lại tham thiền vài ngày. Sang đông tìm tay, một đời kiếm tìm đến chết mà không được một chút kết quả, rất uổng thai. Đó, bây giờ chúng ta tu có cái bệnh, nghe ai nói hay cái thì ứng dụng tu liền. Tu ít bữa nghe người khác nói cái kia hay hơn nữa, cái bỏ tu cái kia. Như vậy thì tu suốt đời mà không đi tới đâu hết. Như vậy thì cái quyết định tu hành với cái nhìn của Hòa Thượng Hư Vân, thì Ngài nói, ai tu niệm Phật cũng tốt, tham thiền cũng tốt, trì chú cũng tốt, nhưng mà cái nào thì phải hẳn đi tới mãi, không vì lý do này, lý do nọ mà dừng. Được như vậy đó thì sự tu mới tiến, được như vậy đó thì tu mới thành công. Cho nên đây Ngài dẫn lời của Tổ Quy Sơn, đời đời nếu không lui sụp, quả Phật quyết định có ngày. Nghĩa là mình cứ tiến một pháp đó cho mãi cho tới cuối cùng. Đời này chưa rồi thì đời sau kiếp nữa. Thì như vậy không có nghi ngờ, trên đường tu chúng ta sẽ kết được cái quả Phật, không có tí gì phải nghi ngờ hết. Đó là Ngài dạy cái đường lối tu. Mà chúng ta muốn tu một pháp nào cũng phải có đủ những điều kiện đó. Tức là những điều kiện này tôi nhắc lại một lần nữa. Trước hết là phải tin nhân quả. Rồi kế đó là phải nghiêm trì giới luật. Rồi kế đó là tín tâm kiên cố. Rồi cuối cùng tức là bốn mục là quyết định pháp môn tu, chứ đừng có sớm tầm chiều sở không tốt. Đó là cái phần tính tâm. Bây giờ tới phần thứ hai, phương pháp tham thiền. Đây là nói riêng về tham thiền. Pháp môn dụng công tuy nhiều mà chư Phật tổ sư đều cho tham thiền là vô thượng diệu môn. Trên hội Lăng Nghiêm, Phật dạy Bồ Tát Văn Thù chọn môn Viên Thông. Ngài Văn Thù chọn môn Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc nhất hơn cả. Chúng ta cần phản văn văn tự tánh, tức là sai cái nghe nghe lại tự tánh, chính là tham thiền. Trong thiền đường này cũng nên giảng một pháp tham thiền. Đó, đây là nói về cái chuyên môn tham thiền. Nhưng mà tham thiền nó cũng có nhiều cách, ở sau sẽ nói. Bởi vì cái lối tham thiền, cái từ chuyên môn trong kinh nói là phản văn văn tự tánh. Phản là sao? Phản là sai lại, sai cái nghe, nghe lại cái tánh nghe của mình. Mà chính cái chỗ này nhiều người hiểu lầm lắm. Sai cái nghe, nghe lại tánh nghe của mình, rồi mình cứ ngồi lắng lại nghe đâu trong thông trong ngực của mình, viết bệnh. Có những người nghe viết là thổ huyết, đó là tại vì không hiểu. Bởi vì chúng ta có hai cách, sáu căn mình. Một là chạy theo sáu trần, hai là dừng đình theo sáu trần, mà chạy theo sáu trần thì quên cái thấy, cái nghe của mình, mà chỉ nhớ cái cảnh ở ngoài. Còn nếu dừng lại là mình nhớ mình đang thấy, nhớ mình đang nghe, thì mình lại lơ là cái cảnh ở ngoài, mà nhớ lại mình gọi là sai. Bởi vì chúng ta quen phóng ra mà không chịu nhớ mình. Vì vậy mà chỉ sai đây hay chỉ phản ở đây là nhớ lại mình, chứ không phải ngó vô trong. Quý vị hiểu chỗ đó cho nó rõ.